Hôm nay sáng thứ ba ngày 5 tháng 9 2017 âm lịch, chúng ta tiếp tục học quyển sách Âm lịch vô tình, nói về tạo nghiệp tà dâm, chịu quả báo nặng nề. Phần 5, tình hình trừng phạt loạn luân tà hạnh tại đảo Luân Băng Thiên Địa Ngục và Hoa Màu Rừng Kiếm Địa Ngục. Công đoạn này vô cùng quan trọng. Chúng ta đọc một đoạn văn trong quyển sách Âm lực vô tình. Địa Tạng Bồ Tát khai thị A Ngọc về năm giới. Địa Tạng Bồ Tát khai thị A Ngọc về năm giới. Giữ năm giới có thể được thân người là căn bản làm người không bị đọa lạc. Xem có vẻ đơn giản nhưng đa số chúng sinh đều phạm mà không hay biết. Chúng ta thường nghe nhiều kẻ xung quanh nói: tôi không có cớp của giết người, phóng hỏa hại ai, là một người dân lương thiện. Thật ra giết người, phóng hỏa đã là tội rất nghiêm trọng, phải xuống địa ngục thọ báo. Bây giờ chúng ta lắng nghe Địa Tạng Bồ Tát từ bi khai thị. Nếu nghe không sát sanh, nghiêm cấm đoạt lấy sinh mạng bất kỳ hữu tình nào, thanh tịnh ăn chay là căn bản của việc giữ giới này. Sao gọi là thanh tịnh? Cần nghiêm chỉnh thủ hộ giáo nghĩa của kinh Lăng Nghiêm. Bất cứ thứ gì liên quan đến bản thân đều không được ăn. Dùng tất cả thức ăn liên quan đến động vật đều không được ăn. Ví dụ sữa bò, trứng, mật ong, phô mát, mỡ bò, những cái liên quan đến động vật đều giới cấm. Vật phẩm trang điểm đa số đều có thành phần của động vật, không được dùng. Khi chúng ta bị bệnh cần uống thuốc. Đặc biệt là thuốc đông y có nhiều thành phần động vật cũng không nên dùng. Quý vị biết rằng là mỗi con người chúng ta được thân người hiện hữu là nhờ giữ được năm giới. Không sát sanh là giới đầu tiên. Vì mỗi một con người mà háo sát thì đoạn mất đi tâm từ bi. Nhưng một con người mà nếu không có tâm từ bi thì trở thành người ác. Nên chùa chúng ta mỗi tuần đều phóng sanh rất là nhiều. Những đức khi mà biết được Phật Pháp thì nghe lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài dạy phải đoạn nghiệp sát và phát tâm từ. Những đức mỗi lần mà đi gặp được một ổ kiến thì những đức chắp tay quy y cho ổ kiến này. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Những đức đều truyền thọ tám quý cho những loài kiến. Vì những đức nghe được lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài giảng từ trong kinh, Ngài nói rằng lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, ở kỳ duyên tịnh xá, Ngài đã gặp một ổ kiến. Ngài khởi tâm thương xót ổ kiến, thì đệ tử của Đức Thế Tôn nhìn thấy Đức Phật nhìn ổ kiến chầm chầm, thì những vị đệ tử đến hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Ngài ngậm ngùi khi nhìn thấy ổ kiến? Thì Đức Thế Tôn nói rằng: thương xót cho những chúng sanh mê hoặc điên đảo này, sanh làm động vật khổ đau, chấp vào thân động vật, đã bảy vị Phật ra đời rồi mà kiến vẫn còn là kiến. Một vị Phật là ba đại A Tăng kỳ kiếp, bảy vị Phật là 21 A Tăng kỳ kiếp. Như vậy mà kiến này vẫn còn là kiến. Nên chúng ta gặp những loài động vật chỉ có tâm thương xót, không có tâm hại. Từ khi là không hiểu đạo, có những người nói rằng vật dưỡng nhân. Như vậy thì đem con người đi dưỡng cọp được hay không? Chúng ta mỗi lần gặp chuyện gì sợ hãi thì lo sợ mất mạng, được người cứu thì chúng ta vui mừng không kể xiết. Như vậy mà chúng ta lại đoản mạng chúng sanh khi nó muốn sống. Nên trong công đoạn này, Ngài Địa Tạng khai thị rất là cặn kẽ, những đức đã đọc rất là rõ ràng cho quý vị nghe. Nếu chúng ta là người ăn chay thì nên cố gắng tập ăn chay, tâm phải thanh tịnh, như vậy rất là tốt. Công đoạn những đức đã đọc hết nguyên văn quý vị nghe, nên kiểm nghiệm những chỗ nào quyết tâm sửa đổi thì hãy sửa đổi cho tốt. Giữ được giới không sát sanh, dù là một con muỗi nó bay đến nó hút máu mình, nếu mình không cho nó hít máu thì thôi, mình đuổi nó đi đi. Đừng nên đập nó chết. Ví dụ như mình đói quá đi xin người ta ăn, người ta không cho mà người ta còn đập chết mình, thì sự oán hận của mình như thế nào? Thì con muỗi nó cũng có linh tánh, nó mới muốn có cuộc sống nên nó đói quá, nó bay đến hút mình một miếng máu, có là báo, không cho thì đuổi đi. Riêng những đức thì lúc trước tới giờ, từ khi nghe Phật Pháp chân thật mà làm, mỗi lần muỗi bay đến chích thì những đức đều để cho nó hút mình một miếng máu. Và những đức truyền thọ tam quy cho nó. Nó đến hít máu mình là mình tu phước. Mình truyền thọ tam quy, niệm Phật cho nó nghe là đem pháp để cúng dường. Nó an tâm, không sợ, vui vẻ, hoan hỷ là chúng ta tu hạnh vô ý thí, tài thí, pháp thí vô ý thí. Chỉ có một con muỗi lệ hút máu mình mà mình phát tâm từ bi thì sẽ tu được rất là tốt. Phải đoạn giới sát sanh, như vậy thì tâm đại từ mới phát lên được. Vì Phật nói trong kinh: tứ sanh phụ mẫu, thai nhi, thai sanh là mỗi con người chúng ta được mẹ mang thai và được sanh ra. Thấp sanh là những loài động vật mà ở dưới ẩm ướt được sanh. Hóa sanh là bớm, long quăng. Nõn xanh là như gà, vịt, những loài mà sanh ra trứng. Phật nói rằng là tứ sanh phụ mẫu, cha mẹ ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp cũng vì tạo nghiệp sát sanh mà phải đọa lạc khổ đau, rồi sanh làm súc sanh. Rồi chúng ta thì được làm người, lại ăn thịt chúng sanh, là ăn thịt cha mẹ ông bà của mình. Nên Phật dạy mình là phải đoạn giới sát thì tâm từ phát lên. Người mà không sát sanh mà ăn chay, sức khỏe càng ngày càng tốt, thọ mạng kéo dài. Vì sao không sát sanh mà thọ mạng kéo dài? Vì con vật muốn sống, chúng ta không giết nó mà còn phóng sanh. Phóng sanh là phóng thích những chúng sanh đang bị giam nhốt, nó được thoát ra khỏi chim lồng cá chậu, nó vui vẻ hoan hỷ, cũng như một con người ở tù mà được phóng thích. Từ nơi đó mà thọ mạng mình được kéo dài. Không trộm cắp, chưa được sự chấp thuận của người khác mà chiếm giữ cho bản thân là trộm cắp. Có rất nhiều người tại công ty lấy đồ văn phòng của công ty dùng cho việc riêng tư hay đem về nhà dùng, hoặc gọi điện thoại cho việc riêng tư, sạc điện di động tại công ty dùng máy photocopy, máy xách tay, làm việc riêng tư vân vân. Nếu chưa được công ty đồng ý thì đều là phạm giới trộm cắp. Rất là rộng. Những đức đọc nguyên văn, những người tu đạo, năm giới này đừng xem thường. Năm giới này là nguồn gốc chính nhất để phát huy ra những giới kia. Nếu người mà giữ được năm giới này nghiêm túc, niệm Phật đều được vãng sanh. Mà người giữ được năm giới này nghiêm túc, hiện tại đang sống với xã hội, là một công dân lành mạnh tốt đẹp. Quý vị nghe rất là gần gũi. Chưa được sự chấp nhận của người khác mà chiếm giữ cho bản thân là trộm cắp. Một quyển tập, một cây viết, một món đồ đang để trên bàn ở trong nhà người khác, quý vị đến để lấy món đồ này, không hỏi mượn mà lấy đi, xài rồi mình đem lại mình trả, là mang tội trộm cắp. Vì chưa hỏi người khác mà tự ý lấy. Phải nhắm được cái chỗ này để mình giữ được cái giới trộm cắp này cho tốt. Có rất nhiều người tại công ty lấy đồ văn phòng của công ty dùng cho việc riêng tư hay đem về nhà dùng, hoặc gọi điện thoại cho việc riêng tư, sạc di động tại công ty. Những chỗ này chúng ta đã đọc qua rồi, phạm vào điều là mang tội trộm cắp. Vì sao? Không hỏi người khác. Sạc một chiếc điện thoại để mình xài cái việc riêng cho mình, chỗ này công ty, chùa chiền, ở nhà thì có chủ, trong chùa thì có chủ trì hoặc là người quản chúng, ở công ty thì có giám đốc, phó giám đốc hoặc là người cai quản ở nơi đó. Chúng ta là người tu đạo, muốn giữ được giới này cho tốt thì phải hỏi người ta một tiếng, không được tùy ý sử dụng về việc cá nhân riêng biệt, của cải, đồ đạc của công ty không được lấy trộm đem về nhà. Dù là một món đồ nhỏ, muốn lấy phải hỏi người quản lý, người ta đồng ý cho mới lấy. Như vậy thì không phạm. Còn tự ý lấy, dù là một món đồ nhỏ như cái kim, mà tự ý, từ khi là có những món đồ mà sử dụng trong đó được phép sử dụng. Ví dụ như một bình nước chúng ta được uống, đó là sự chấp thuận. Còn tất cả những của cải đồ dùng gì mà công ty chưa đưa cái quy định mà tự ý lấy đem đi đến chỗ khác để sử dụng riêng thì đều là mang tội trộm cắp. Mang tội trộm cắp thì đời đời kiếp kiếp nghèo nàn. Cái người mà đời này nghèo nàn là do gì? Có tâm trộm cắp. Phật nói người có tâm bố thí cúng dường thì được giàu có, mà người có tâm trộm cắp thì nghèo nàn. Nhưng mà những người có tâm trộm cắp khó thể nào làm ăn được việc lớn lắm, vì không có uy tín. Nên cái giới này vô cùng quan trọng. Nên quý vị nghe qua thì hãy được cân nhắc rất là rõ ràng. Phải tin dùng, đây là đạo lý xác thực, đúng pháp. Thứ ba, không tà dâm là quan hệ tình dục ngoài vợ chồng ra đều là tà dâm. Phi thờ, phi địa, phi khí, xem đĩa, khuyên xét, dùng công cụ chở dâm đều là phạm giới tà dâm. Giữa vợ chồng có hôn thú mà đi quan hệ với người khác là phạm giới tà dâm. Phi thờ, những đoạn trước chúng ta đã học rồi, phi địa cũng học rồi, phi khí cũng học rồi. Coi khuyên xét, vợ chồng mà sống với nhau đi coi khuyên này để hành dục lạc thì cũng phạm vào giới tà dâm. Tổn phúc, tổn đức, tổn thọ mạng, từ từ thì chiêu cảm lòi, hút tinh quỷ đến cận kề, khiến cho đôi vợ chồng này hành dâm bừa bãi để loài quỷ này hút tinh khí. Từ nơi đó mà đôi vợ chồng này không được hạnh phúc lâu dài, gia đình làm ăn gặp nhiều việc xui xẻo. Hãy xem lại. Thứ tư, không vọng ngữ, nói lời chân thật. Nói lời chân thật, không lừa gạt người khác. Có thì nói, không thì nói không. Cố ý lừa gạt là phạm giới nghiêm trọng. Trường hợp thuận tiện vọng ngữ thì cố gắng đừng nói. Nhân vì nói nhiều thì sẽ trở thành thói quen tự nhiên. Giới vọng ngữ này mỗi con người phải cố gắng mà giữ cho tốt. Quý vị biết rằng một con người mà nói lời giả dối thì lời nói của quý vị về sau không ai tin dùng quý vị cả. Khi nói thật thì người ta không nghe. Từ đâu ra? Từ ngay chỗ là thường nói lời giả dối. Quý vị coi, trong một công ty mà người này thường nói lời giả dối thì khi nói thật người ta không tin. Từ nơi đó mà tuyệt đối không nên nói lời giả dối. Một ông chủ mà hứa không giữ lời thì nhân viên sẽ không bao giờ tôn trọng ông chủ này. Một người tu đạo mà nói lời giả dối thì không ai tiếp nhận cả. Một đối tác làm ăn mà mình ký hợp đồng rồi lại bẻ hợp đồng, nói lời không đúng thì sự làm ăn của người này làm sao phát triển được. Nếu giữ được lời chân thật thì dù là nghèo cũng có thể lập nghiệp được, vì chữ tín là quan trọng. Mất đi chữ tín rồi thì không có làm ăn được chuyện gì mà nên được cả. Dù có nhất thờ làm ăn được nhưng mà chắc chắn rằng sự nghiệp của người này sẽ bị mất đi vì lời nói giả dối đó. Sau này thì không ai tiếp nhận. Nên những người mà nói lời giả dối khi nghe được câu này thì phải chân thật sửa đổi. Nhưng quý vị phải nhớ, lúc trước thì nói lời giả dối lâu quá rồi, nên khi mà nói thật lại thì khởi đầu người ta chưa có tin mình. Mình phải kiên trì nói thật nhiều lần, từ từ rồi thì người ta sẽ tiếp nhận, cái đức hạnh của mình sẽ phát triển lại. Chứ đừng có nghe như vậy rồi khi nói thật một hai lần người ta không tin thì quay lại nói dối. Như vậy thì tạo tội nghiệp càng xấu. Thứ năm, không uống rượu. Giới không uống rượu này là để ngừa bốn giới kia. Quý vị biết rằng có những người khi mà lúc còn tỉnh táo thì họ nói lời nghiêm túc đàng hoàng, nhưng khi họ uống rượu vào thì họ lại nói lời không đúng. Lúc tỉnh táo thì không bao giờ chọc ghẹo ai bừa bãi, nhưng khi uống rượu vào thì lại bừa bãi chọc người này chọc người kia. Nên Phật lấy cái giới uống rượu này để ngừa bốn cái giới kia không phạm. Người mà làm ăn lớn mà rượu chè bế tha thì dễ ký hợp đồng sai bậy. Và người mà uống rượu nhiều thì đi xe thì dễ gây ra tai nạn giao thông, hại bản thân mình mà nhiều lúc còn phải liên lụy đến người khác. Người mà uống rượu nhiều thì đầu óc ngu si, cơ thể thì bệnh hoạn. Người uống rượu nhiều thì tính tình nóng, giận. Nên cái chỗ uống rượu mà nếu quý vị giảm tối đa rồi từ từ quý vị đoạn luôn cái chỗ uống rượu thì giữ được gia đình hạnh phúc rất là tốt. Nên trong kinh Phật đã dạy rằng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm phạm trù này là chân lý. Đã trải qua bao nhiêu cuộc thăng trầm, nhưng năm phạm trù này vẫn tồn tại. Bất cứ một quốc gia nào nếu tiếp nhận, một vị lãnh đạo nào mà tiếp nhận, một công dân mà tiếp nhận, đều là những con người tốt. Đất nước đó vô cùng hưng thịnh vì từ đạo đức mà lập được quốc gia càng vững mạnh. Người xưa lấy đức để phục người, nên mới có câu rằng đức thắng tài là người quân tử, tài thắng đức là kẻ tiểu nhân. Người mà tham dục vọng thì tổn danh bại đức. Quý vị coi, nhiều thời đại các vị đế vương, đế vương, vua chúa, vị nào mà tham dục thì dễ mất nước, tổn phước tổn thọ nên chết sớm. Quý vị coi sách sử thì biết liền. Nên người mà đoạn được dục vọng thì chắc chắn làm được việc lớn, trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, sức khỏe tốt, tuổi thọ kéo dài, giữ được năm giới mà gặp được pháp môn tịnh độ nữa thì tuyệt vời, chân thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên nghe như vậy thì đều là chỗ tốt, chăm lỡ mà không có một hại. Học đạo là chỗ tốt, đừng bao giờ suy nghĩ mỗi ngày mình lo làm ăn. Nghe Phật pháp thì cho rằng là mê tín, quý vị sai lầm rồi. Trong Phật pháp dạy có người ta thiện lành, quý vị đều muốn là có người thiện lành cận kề bên mình. Như vậy thì chính quý vị phải học đạo cho tốt, để đem cái thiện lành mà giáo hóa người khác, thì sẽ chiêu cảm nhiều người thiện lành ở bên cạnh mình. Còn nếu mình tham ăn thì gần người tham ăn, tham ngủ thì gần người tham ngủ, tham dục vọng thì lại chiêu cảm gần người dục vọng, háo sát thì gần người ác đến với mình. Nói dối thì nhiều người nói dối đến với mình. Uống rượu chè bé bét thì người rượu chè sẽ tìm đến mình. Rõ ràng quý vị nhìn nhận là thấy rõ hết. Từ nào đó chúng ta đều muốn chỗ tốt đến với chúng ta. Như vậy thì phải đoạn ác phát thiện. Nên quyển sách Ám Lực Vô Tình này học vô cùng lợi ích. Nên mỗi con người nghe đều được sự lợi ích. Và đoạn ác thì phát thiện, đoạn ác thì tiêu nghiệp, phát thiện thì tăng phước. Gia đình được hạnh phúc là từ nơi ngay cái chỗ thiện lành, có phước, có đức thì gia đình này hạnh phúc. Cha mẹ mà có đạo đức thì con cái về sau hưởng được cái đạo đức của cha mẹ. Càng ngày thì con cháu càng tốt. Nên muốn cho gia đạo được hưng thịnh thì nhất định phải tu nhân tích đức. Hôm nay chúng ta học tập đến đây, vì thời gian đã đến, xin mời quý vị chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.